Danh nhân y học Việt Nam, tác giả Lê Minh Quốc, tủ sách kể chuyện danh nhân Việt Nam, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2000, người đọc Thu Hiền, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Trong suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, bên cạnh những lĩnh vực khác, ông cha ta đã chú ý phát triển về y học. Ngoài việc đúc kết những kinh nghiệm phòng bệnh, chữa bệnh trong dân gian để bảo vệ sức khỏe như cơm no chớ có chải đầu, đói lòng chớ có tấm lâu tật nguyền, nhiều tiền hoàng cầm hoàng kỳ, ít tiền trần bì ngũ sắc, sạch sẽ là mẹ sức khỏe, cứu bệnh như cứu quả, đau bụng lấy cùng cụm mà chườm, nhược bằng không khỏi quắc hương với gừng, hoặc đậu xanh đu đủ của chua, có tính rã thuốc chớ cho uống cùng, vân vân. Ngay từ đời nhà Lý 1090-1224, triều đình đã tổ chức ti thái y. Sang triều nhà Trần 1225-1399 đã phát triển lên thành viện thái y. Rồi sau khi đánh đuổi giặc Minh, nhà Lê 1428-1788 cũng rất chú trọng đến việc phát triển nền y học nước nhà. Bộ luật Hồng Đức đã đặt quy chế nghiêm ngặt về nghề y, vân vân. Và cho đến bây giờ, dân tộc ta đã hình thành truyền thống uống nước nhớ nguồn nhằm tôn vinh những danh nhân đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Trong đó, các thầy thuốc giỏi đã được nhân dân sánh với mẹ hiền. Có tình yêu thương nào lớn hơn tấm lòng của người mẹ dành cho con? Chính từ nhận thức này mà Đảng và Nhà nước ta đã lấy ngày 27 tháng 2 năm 1955, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị cán bộ y và dược của hai ngành quân y và dân y làm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Trong thư, Bác Hồ có viết: người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất dễ dàng. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình. Coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu. Câu nói ấy rất đúng. Nhà xuất bản Trẻ cho ấn hành tập sách Danh nhân y học Việt Nam do nhà thơ Lê Minh Quốc biên soạn cũng không ngoài mục đích mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào truyền thống ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ơn ai một phút chớ quên trong đạo lý của người Việt Nam. Tuy nhiên, do khuôn khổ có hạn, chúng tôi chỉ mới đề cập đến 10 danh y nổi tiếng, đó là Thánh y Hải Thượng Lãng Ông, người đã phát huy chủ trương của Tuệ Tĩnh Thiền Sư Nam Dược Trị Nam Nhân và để lại bộ sách giá trị lâu bền Hải Thượng y Tôn Tâm Lĩnh, mà trong hội nghị kỷ niệm 250 năm ngày sinh của ông do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội năm 1970 đã khẳng định. Lần đầu tiên trong y học nước nhà đã có một công trình y học trước tác lớn, có hệ thống, phong phú, sâu rộng, có giá trị cao cả về lý thuyết và thực hành. Và bộ sách quý đó không những đã trở thành ông thầy mẫu mực cho các thầy thuốc ở nước ta trong hàng trăm năm trước đây và người chỉ dẫn cách phòng và chữa bệnh cho đông đảo nhân dân lao động, mà còn vạch ra những vấn đề rất sâu sắc về tư tưởng, quan điểm, nội dung và phương pháp đáng nghiên cứu, đáng học tập cho các nhà y học và khoa học của nước ta hiện nay và sau này. Sau Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãng Ông là các danh y như Hoàng Đôn Hòa, thầy thuốc đời nhà Lê, tác giả quyển sách Thuốc Hoạt Nhân Toát Yếu, sau khi mất được nhân dân tôn thờ là cứu người công đức khắp cõi bao la. Là Nguyễn Hữu Đạo, thầy thuốc cũng dưới đời nhà Lê, đã viết quyển Mạch Học, Y Lý Tinh Ngôn, đóng góp không nhỏ cho nền y học nước nhà. Là quốc thủ danh y Trịnh Đình Ngoạn, người có công dựng y miếu Thăng Long từ năm 1774. Là thầy thuốc Nguyễn Tử Siêu đã dành hết cả cuộc đời cho mục tiêu cứu nhân độ thế. Bên cạnh đó là tấm gương của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, một thầy thuốc đã có công chế tạo ra thuốc BCG chết phòng lao, là bác sĩ Nguyễn Khắc Diện, người đã hướng dẫn cho nhân dân biết thở đúng cách để phòng trị bệnh theo phương pháp dưỡng sinh, và cũng là người sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Trẻ Em, là bác sĩ Hồ Đắc Di, Đỗ Xuân Hợp. Ngoài nhiều công trình cống hiến quý báu cho nền y học nước nhà, còn là những giáo sư mẫu mực có công lớn đào tạo nhiều thế hệ thầy thuốc sau này, là bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng đóng góp nhiều công trình y học và cũng là người đề ra phương pháp dưỡng sinh trong nhân dân. Tuy được đào tạo theo Tây y, nhưng các bác sĩ trên cũng là những người đã có ý thức phát huy chặt chẽ Đông y và Tây y trong công tác y tế trên mặt trận phòng chữa bệnh, sản xuất thuốc men, đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học theo chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn các danh y khác chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung trong các tập sau. Riêng về danh y Tuệ Tĩnh, ông Tổ Thuốc Nam, các bạn có thể tìm trong quyển Các vị tổ ngành nghề Việt Nam. Về bác sĩ Tôn Thất Tùng, người Việt Nam phát minh phương pháp cắt gan có quy phạm. Về bác sĩ Đặng Văn Ngữ, người chế ra nước lọc penicillin, thì các bạn có thể tìm đọc trong quyển Danh nhân khoa học Việt Nam. Nhưng đây cũng xin được nhắc lại, tập Danh nhân y học Việt Nam là tập sách thứ 7 sau các tập được xuất bản Danh nhân khoa học Việt Nam, Các vị tổ ngành nghề Việt Nam, Danh nhân sư phạm Việt Nam, Danh nhân văn hóa Việt Nam, Danh nhân quân sự Việt Nam, Các vị nữ danh nhân Việt Nam, trong bộ sách nhiều tập Kể chuyện danh nhân Việt Nam do nhà thơ Lê Minh Quốc biên soạn. Để bộ sách thực sự hữu ích cho người đọc, nhất là các bạn thanh thiếu niên, chúng tôi rất mong được sự chỉ giáo, giúp đỡ chân tình của các học giả uyên bác, của các nhà sử học và của các bạn đọc xa gần, để bộ sách này ngày một hoàn hảo hơn. Trước hết, xin độc giả ghi nhận ở đây sự biết ơn sâu xa của chúng tôi. Nhà xuất bản Trẻ.